34. Và có vị ni nó hỏi: lìa bỏ chỗ nói từ trước đến đây, thỉnh hòa thượng chỉ dạy. Sư Quát To bảo hãy nướng cháy vỡ cái bình sắt. Vị ni đem cái bình sắt thêm nước đến. Thỉnh sư đáp thoại, sư liền cười. Đây là cái chỗ mà gọi là nó coi như là khéo léo của các vị thiền sư. Mình không khéo thì dễ bị nghĩa là lầm theo cái ngôn ngữ. Cho nên là vị ni hỏi là lìa bỏ những cái chỗ mà đã nói từ trước đến giờ đó mà thỉnh hòa thượng chỉ dạy, tức là sao? Tức là ý là thỉnh ngài chỉ dạy mà không có nghĩa là dính vào những cái chỗ đã nói từ trước đến đây, tức là không kẹt nơi lời đó, không nói mà không kẹt nơi lời đó, nghĩa là lìa bỏ hết những cái chỗ mà từ trước tới giờ đó, bây giờ thỉnh nói thì nói sao? Thì sư liền quát bảo là hãy nướng cháy vỡ cái bình sắt. Đó là một cái coi như là một cái mà không khéo là dễ bị nghe là ngôn ngữ lừa. Mình nghe nói là bảo là nướng cháy vỡ cái bình sắt, đem cái bình sắt để nướng cháy thôi thì sao? Đó là bị ngôn ngữ lừa liền, mà không hiểu được cái ý của các vị thiền sư. Cho nên bảo là nướng cháy vỡ cái bình sắt nhưng mà phải hiểu được cái ý gì trong đó, cho nên gọi là nói mà không kẹt lời mà. Đó, cho nên bà đi này là cũng lanh lợi, cho nên là bà đem cái bình sắt thêm nước đến. Ngài bảo là nướng cháy vỡ thì bà đem cái bình thêm nước đến và thỉnh sư đáp. À, sư cười, tức là hiểu được ý của ngài. Bởi vì đó là một cái khéo léo, giống như là biểu mình đem nước đến, thấy không? Nhưng mà đừng có đụng cái bình. Đem nước đến nhưng mà đừng có đụng cái bình á, làm sao đem? Cho nên ở đây á, thì ngài bảo hãy nướng vỡ, cháy vỡ cái bình sắt đi. Mình nghe như vậy cái đem cái bình sắt nướng cháy đem đến là bị lừa, bị vỡ liền. Còn bà ni này khéo, cho nên là bảo nướng cháy vỡ bình sắt nhưng mà bà đem cái bình đổ nước thêm nước đem đến. Cho nên là ngài thấy là bà hiểu được ý, cho nên ngài cười. Tức là bảo nướng cháy vỡ cái bình nhưng mà đó là cái ý là mình làm sao mà không được đụng đến cái bình đó, không không được đụng đến cái bình mà đem cái bình đến được, thì đó mới hay. Không đụng cái bình mà đem cái bình đến được, tức là tâm mình mà không có nghĩa là không có đụng đến cái bình thôi, chứ không phải là nghe như vậy rồi đem cái bình nướng cháy thì như vậy tức là tâm nó dính vào cái bình rồi. Nghe nó nướng cháy thì cái mình đem nó nướng cháy, tức là tâm nó vướng vào cái bình, không? Còn ở đây là không đụng đến cái bình thôi, không đụng đến cái bình mà đem được nước đến, đó là cái khéo léo, hiểu được cái ý của ngài. Cho nên là bà ni làm đúng ý của ngài, ngài cười. Bởi vậy mà trong nhà thiền là phải khéo như vậy đó, không? Cũng như có lần là ngài Quy Tông cũng vậy. Ngài có lần là ngài đi vào một cái vườn rau tới quanh cái chỗ bụi rau, thì ngài lấy phấn đó, ngài vẽ vòng quanh cái bụi rau, ngài bảo là không ai được động đến cái này. Thì trong chúng thấy ngài bảo không được động đến thì đâu có dám đụng, không ai dám đụng đến hết. Ngài đi một lát lâu rồi trở lại, ngài thấy sao cái bụi rau coi vẫn còn nguyên, thì ngài mới quở. Ở trong chúng cả một bọn như vậy mà không có một người có trí tuệ. Nghe là trong chúng và cả bọn em không người có trí tuệ, dám vòng vậy là ngài bảo đừng có đụng đến cái này, thì ai cũng nghe bảo đừng đụng đến là không ai dám đụng đến hết, thì vậy đó chính là bị cái ngôn ngữ lừa, bảo không đụng đến đó là tâm mình nó không có đụng thôi, chứ không phải là bảo như vậy rồi cái là mình cái là không có dám gì nghe giới tới hết, thì đó là kẹt trong cái ngôn ngữ, cho nên ngài vỡ là không có một người có trí tuệ, thì thầy cũng vậy đó, đó là cái để cho mình thấy cái ý mà khéo léo ở trong nhà thiền. Có vị tăng khác hỏi: thế giới biến thành hang tối đen mà chưa biết cái này á rơi ở con đường nào? Sư đáp là chẳng chiếm. Ông tăng thưa: chẳng chiếm là người nào? Sư bảo là kẻ quê mùa. Ông tăng này hỏi câu hỏi là cũng là rất rối khó trả lời, nghĩa là khi mà cái thế giới này á nó biến thành cả một cái hang tối đen như vậy đó, thì không biết là cái này á nó rơi vào con đường nào. Nếu mà người khác mà nghe như vậy đó mà lo suy nghĩ để mà trả lời á là kẹt vào trong cái câu hỏi của cái người hỏi. Nhưng mà đây là phải hiểu là cái này á, cái này là cái gì. Nghĩa là cả thế giới biến thành hang tối đen hết rồi thì bây giờ nó rơi vào con đường nào, là mình lo suy nghĩ để tìm coi cái chỗ rơi đó chỗ nào để mà trả lời, thì đó là kẹt, kẹt theo cái ngôn ngữ. Đây là sự khéo léo, đáp là chẳng chiếm. Chẳng chiếm tất nhiên là đây là tự nó có phần rồi, còn mình mà lo tìm chỗ là quy. Chứ còn cả thế giới mà thành một cái hang tối đen vậy đó thì không còn không biết, tức là cái này là không có chỗ nào để rơi hết, không? Mà không có chỗ nào để rơi thì sao? Chính là cái không chỗ nào để rơi đó thì nghe đó là đủ quý quá rồi, là cả một thế giới mà không có chỗ nào để rơi thì vậy là nó hiện tiện rồi, còn có chỗ rơi á tức là quý. Cho nên ở đây thì sư đáp chẳng chiếm, nhưng mà ông tăng lại còn hỏi lại nữa: chẳng chiếm là người nào? Thì sư đáp là cái kẻ quê mùa. Còn muốn hỏi người nào, tức là muốn hiểu, không? Ở đây thì chỉ là kẻ quê mùa, là không cho cái chỗ hiểu. Nghĩa là mình muốn hiểu cái chỗ đó, muốn hiểu cái người đó thì là có chỗ rơi rồi. Muốn hiểu là có chỗ rơi rồi, là có chỗ rơi á là thuộc về cái bên ngoài rồi. Cho nên đó là cái khéo léo của ngài đáp, nhưng chỉ đáp kẻ quê mùa vậy thôi. Rồi ông tăng khác hỏi: không lời không ý mới gọi là được câu, đã là không lời thì gọi cái gì là câu? Mình thấy là ông tăng hỏi là cũng là khó trả lời. Không lời không ý thì mới gọi là câu, nhưng mà đã là không lời thì gọi cái gì là câu? Sự đáp: cao mà chẳng nguy, đầy mà chẳng tràn. Thì ông tăng hỏi: hiện nay hòa thượng là đầy hay là tràn? Thì sư đáp: ngặt vì ông hỏi ta. Tức là ý câu hỏi là cái chỗ mà không lời không ý á, thì đó mới là cái được câu, tức là nhận được câu thật, nhưng mà bây giờ đã là không lời thì gọi cái gì là câu? Nếu mà theo cái thông thường của cái hiểu mà gọi là thế gian á, thì có lời thì mới thành câu, còn không lời thì lấy gì gọi là câu? Nhưng mà nếu có lời mới gọi là câu thì sao? Nếu có lời mới gọi là câu thì đó là câu chết. Có lời mới gọi là câu thì đó là câu chết, đó là câu bị hiểu, có thể hiểu được, có thể suy nghĩ được. Cho nên chỗ này là cái chỗ hỏi khéo léo. Do đó mà sư thấy hỏi ra là thấy được cái ý của cái câu hỏi rồi. Đáp là cao mà chẳng nguy, đầy mà chẳng tràn. Cao đó mà không nguy, đầy mà chẳng có tràn, sao đầy mà không tràn được? Thì chính cái đó mới gọi là câu sống đó, tức là cái ý nó ở ngoài cái lời, đầy mà không tràn, là nên mình phải thấy được cái ý ngoài lời, đó là cái đó khéo léo. Nhưng mà ông tăng còn gạn lại thêm cái nữa: hiện nay hòa thượng là đầy hay tràn? Ngài đó đầy mà không tràn, bây giờ hiện nay ngài đó là đầy hay tràn, tức là đã nói ra đó là đầy hay tràn? Ngài đã nói ra đó thì vậy là đầy hả tràng? Thì sư đáp ngặt vì ông hỏi ta. Nghĩa là vì ông hỏi cho nên ta mới nói, tức là có hỏi mới nói thôi. Đó, thì cái nói đó là cái bất đắc dĩ, mà cái ông muốn hiểu là phải khéo hiểu cái ý ngoài lời đó. Cho nên đó là cái chỗ mà ngài đáp một cách là khéo léo. Có vị tăng khác hỏi, thế nào là kẻ linh, cái này đổi lại là vật linh, thế nào là cái vật linh, không? Thì sư đáp là trên đất sạch ỉa một đống cứt. Ông tăng thưa, xin hòa thượng ý chỉ đích xác. Sư bảo chớ não loạn lão tăng, không? Nghĩa là ông tăng hỏi là thế nào là cái vật linh, linh tức là sáng suốt á, không? Thì sư chỉ đáp là trên đất sạch ỉa một đống cứt. Cái vật linh là bởi vì thường cái hiểu của thế gian á, linh là sáng suốt, sáng suốt là trong sạch, thanh tịnh sáng suốt. Thì đây ngài đáp là để cho mình phải bật cái niệm nhơ sạch, thấy không? Đất sạch á là sạch, ỉa đống cứt là nhơ, là bật được cái niệm nhơ sạch thì rõ được cái vật linh. Còn vừa khởi cái niệm nhơ sạch đó là hết linh. Mình vừa nghe nói như vậy mà nghĩ cái trên đất sạch mà sao ỉa đống cứt được, thì vừa có cái niệm nhơ sạch đó là hết linh liền. Cái khéo của ngài.